Đức Phật thầy, khi ngài thần quan gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, xin thưa rằng tâm con không an, xin thầy chỉ dạy cho. Tổ bảo: đem tâm ra ta an cho. Ngài không biết làm sao mà đem cái tâm ra trình cho tổ được, bởi tâm lúc này cũng lăng xăng. Do đó ngài thưa với tổ: con tìm tâm không được. Tổ bảo: ta đã an tâm cho người rồi đấy. Như vậy câu nói ý nghĩa ra sao?
Quý vị hãy thử quan sát cái ly chanh muối này. Nếu chúng tôi dùng cái động tác lắc như thế này thì ta thấy là nó có rất nhiều cái mặt chanh đó, nó đang được vận chuyển với một tốc độ khá nhanh. Và nếu chúng tôi để nó trên bàn không đụng đậy, không có sức lay động của gió, yên trong một khoảng thời gian khoảng chừng 10 phút đó, thì các cái mặt chanh đó nó sẽ được lắng xuống ở dưới đáy của cái ly. Rồi đó ta tạm gọi là ly nước đang được an. Tự tâm của con người luôn luôn bị dao động vì nó có khuynh hướng là bám víu vào một đối tượng nhất định nào đó. Khi bám víu vào một đối tượng thì nó không còn là chính nó nữa. Thay vì đó, thân và tâm phải có mặt cùng một chỗ, chung thủy khắp mọi nơi và ở mọi thời điểm. Phần lớn chúng ta để cho thân và tâm đang trong trịnh ráng là ly thân. Sử dụng cái khái niệm của gia đình học để ta dễ hình dung. Thậm chí là ly dị, thân và tâm ly dị với nhau. Đang có mặt thân ở chỗ này, nhưng mà tâm đang du hành ở chỗ khác. Những người sống như thế là rất là khổ. Tai nạn lao động, tai nạn giao thông rất là dễ diễn ra. Và nếu không có những cái đó thì cũng tốn hao rất nhiều năng lượng và không tìm kiếm được các hạnh phúc. Tâm lý thông thường của người đang tìm cầu đạo giải thoát là muốn mình được giác ngộ nhanh, chứng đắc mau. Cho nên càng là tìm kiếm rong ruổi nhiều chừng nào thì cái tâm nó bị dao động chừng đó. Mà khi tâm dao động mình muốn được an tâm á, thì tổ dạy rất là rõ, cứ hãy đem cái tâm động ra, tôi sẽ chỉ cho nó sẽ được yêu bằng cách nào. Thì khi mình tìm kiếm mình không biết cái tâm mình nằm chỗ đâu đâu. Nó nằm trên não, nó nằm ở trên lời nói, nằm qua các cái cử động của bàn tay, nó nằm qua những cái biểu hiện đi đứng nằm ngồi nói đến thức ngủ động tĩnh vân vân. Tất cả đều có sự vận hành của tâm. Ví dụ trong tình huống của ngựa, người ta phải bịt hai bên mắt trái và mắt phải lại để cho con mắt của nó chỉ nhìn thấy phía trước, mà không á con ngựa có thể nhìn thấy ba chiều, và do vậy nó sẽ không thể nào nghe theo cái sự dẫn dắt và yêu cầu của chủ nhân của nó. Kết quả là nó sẽ đi rong ruổi ngoài đường chứ không về đến cái mục đích mà chủ nhân nó muốn. Tương tự, chủ nhân của mỗi con người là chân tâm, luôn luôn có những yêu cầu là nó không được vận động bám vào những cái trần cảnh mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm, nhưng trên thực tế nó vẫn có thói quen như là một bản năng, và do vậy tìm một điều kiện để lặng im. Cho nên tổ không trả lời một cách trực tiếp mà phản vấn lại: ông hãy đưa cái tâm vận động ra thì ta sẽ cho. Còn các hành giả tâm linh Phật giáo với hình thức là tu sĩ, vì dấn thân phụng sự xã hội phải đi đây đi đó làm các Phật sự, thì việc thể hiện chánh niệm tỉnh thức trong các hành vi đi đứng nằm ngồi vẫn được xem là đang sống với cái sự an tâm chứ không phải chạy theo vọng tập. Đó là cái khác biệt rất cơ bản mà trong bài kệ tổ đã dạy chúng ta qua cái sự kiện của ngài thần quan. Xin nêu câu hỏi tiếp tục.